Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Sáu, ngày 8 tháng 6 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Thủ tướng Việt Nam tuyên bố sẽ điều chỉnh luật đặc khu kinh tế. Truyền thông Ba Lan cáo buộc Slovakia giúp Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Tổng thống Putin kêu gọi thành lập hệ thống an ninh châu Âu mới.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý khán giả theo dõi tường trình về việc Thủ tướng Việt Nam tuyên bố sẽ điều chỉnh luật đặc khu kinh tế. Trong phần 2 của chương trình, mời quý khán giả theo dõi phóng sự của phóng viên đài VOA với đề tài Chiến tranh Việt Nam, câu chuyện chưa thể lãng quên. Tiếp theo chương trình là tiết mục hỏi đáp du học với giáo sư Charles Cường Nguyễn và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7 tháng 6 loan báo sẽ mời lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un tới Hoa Kỳ nếu hội nghị thượng đỉnh lịch sử sắp tới với ông Kim thuận buồm xuôi gió. Mặt khác, ông Trump cũng chuẩn bị sẵn sàng rút ra khỏi thượng đỉnh. Ông Trump có cuộc họp 2 giờ đồng hồ với Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tại Tòa Bạch Ốc vào ngày 7 tháng 6, chưa tới một tuần trước khi gặp ông Kim tại Singapore vào ngày 12 tháng 6. Thượng đỉnh với Triều Tiên và thương mại là trọng tâm trong cuộc họp Mỹ-Nhật hôm nay. Thủ tướng Abe muốn Mỹ đảm bảo rằng sẽ có tiến triển trong việc giới hạn các chương trình hạt nhân và phi đạn, đạn đạo của Triều Tiên. Ông Abe cũng muốn ông Trump thảo luận với ông Kim về vấn đề công dân Nhật bị Triều Tiên bắt cóc trong thập niên 70 và 80. Tại cuộc họp báo trước cuộc họp, ông Trump hứa với ông Abe sẽ nêu vấn đề bắt cóc công dân Nhật với lãnh tụ Triều Tiên. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho biết ông sẵn sàng ký thỏa thuận với Bình Nhưỡng vào ngày 12 tháng 6 để chấm dứt cuộc chiến Triều Tiên. Ông Trump nói với báo giới ông mong nhìn thấy mối quan hệ hai nước Mỹ-Triều chung cuộc được bình thường hóa. Tổng thống Mỹ nhấn mạnh áp lực tối đa lên Triều Tiên vẫn còn hiệu lực và Mỹ chưa dỡ bỏ bất kỳ chế tài nào. Ông Trump còn nói thêm rằng nếu thượng đỉnh suôn sẻ, ông sẽ mời ông Kim Jong-un sang Mỹ, nhưng đồng thời cảnh báo rằng ông cũng sẵn sàng từ bỏ thượng đỉnh nếu cần, như ông từng làm trước đây. Tại cuộc họp báo hôm nay, ông Trump cũng tiết lộ nội dung lá thư lãnh tụ Triều Tiên gửi ông tuần trước, cho biết thông điệp chủ yếu là chúng tôi mong gặp ông và chúng tôi trông đợi thượng đỉnh.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042, số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Hôm 7 tháng 6, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc nói cần tiếp thu lắng nghe những điều cần thiết để điều chỉnh luật đặc khu, trong khi trên mạng xã hội xuất hiện lời kêu gọi biểu tình trên cả nước vào sáng Chủ nhật ngày 10 tháng 6 để phản đối dự luật đang gây nhiều tranh cãi. Trả lời phỏng vấn báo chí hôm 7 tháng 6, bên lề cuộc họp Quốc hội tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng đã có nhiều ý kiến phản hồi của nhân dân, trong đó có cả kiều bào, về dự luật đặc khu, và ông cho rằng cần lắng nghe để điều chỉnh dự luật này. Từ Hà Nội, nhà báo độc lập Nguyễn Vũ Bình nói có thể xem phản ứng của ông Nguyễn Xuân Phúc là một sự nhượng bộ sau khi hơn 1.000 trí thức Việt Nam trong và ngoài nước ký thỉnh nguyện thư phản đối việc Quốc hội dự tính thông qua dự luật này vào ngày 15 tháng 6 sắp tới. Là một người tham gia ký thỉnh nguyện thư, ông Nguyễn Vũ Bình nhận định.
Gọi là nhượng bộ thì nó cũng đúng. Vấn đề là cái bản chất không phải là vấn đề thời gian. Đấy. Mà vấn đề là cái đối tượng người ta nhắm đến, người ta cho thuê, và phần lớn là cái sự phản ứng là nó nằm ở cái chỗ mà mà cái đối tượng người ta cho thuê, và cũng là một cái thời, và một phần là cái thời gian nữa. Thì bây giờ người ta, mình dùng cái chữ là người ta nhân nhượng, là người ta chỉ đặt cái vấn đề về vấn đề thời gian thôi, còn thực ra thì cái thời gian nó chỉ là một khía cạnh.
Báo Người Lao Động trích lời ông Nguyễn Xuân Phúc nói hôm 7 tháng 6, hơn 2 tuần sau khi xuất hiện phản ứng mạnh của người dân và giới trí thức.
Và khi mà đưa ra dự án luật như vậy đó, thì rất nhiều ý kiến của nhân dân, trí thức, của Việt Kiều, của bà con chúng ta khi thế thì sôi nổi. Tuy nhiên là chúng ta phải tiếp thu lắng nghe những điều cần thiết để điều chỉnh một cái luật đảm bảo vật đất nước phát triển, tạo môi trường đầu tư kinh doanh, nhưng phát triển bền vững, đảm bảo độc lập, chủ quyền, tự do của đất nước.
Truyền thông trong nước cho biết Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định sẽ rút thời gian cho thuê đất đặc khu kinh tế không giữ nguyên mức cố định là 99 năm. Trước đó, tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới chính phủ, nói với VOA rằng theo luật định, thời gian cho thuê đất 99 năm là quá dài.
Với cái thời hạn đó quá dài, sợ rằng là rất nhiều người Trung Quốc thông qua các cái nhà đầu tư nhà thì họ sẽ biến trở thành cái cảnh khổ ở trên đất Việt Nam. Đây là một cái tâm lý mà nó do một cái hậu quả quá trình thực hiện các cái chính sách của Trung Quốc trong cái vấn đề là biên giới lãnh thổ, đặc biệt trên Biển Đông.
Từ Hà Tĩnh, ông Nguyễn Quang Thạch, một nhà vận động trên mạng xã hội chống luật đặc khu, nói:
trên Facebook ấy, bây giờ người ta đưa cái biển là không có, không đặc khu nữa, không có chuyển, tức là chuyển từ trạng thái là chống 99 năm giờ chuyển sang chống là không cần đặc khu, không cần luật đặc khu nhé. Mấy ngày trước ấy thì avatar ở trên Facebook là chống 99 năm, còn bây giờ là chống đặc khu, nghĩa là không cần đặc khu nữa.
Trên các trang mạng xã hội Facebook cũng như YouTube đang lan truyền lời kêu gọi tổng biểu tình vào ngày 10 tháng 6 năm 2018, được cho là của Linh Mục Phan Văn Lời ở Huế và của Hòa Thượng Thích Không Lai ở bang California để phản đối luật đặc khu. VOA chưa thể liên lạc được với hai vị chức sắc tôn giáo này để xác nhận lời kêu gọi biểu tình. Từ thành phố Vũng Tàu, nhà báo độc lập Chu Vĩnh Hải cho VOA biết thái độ của người dân ở thành phố biển cũng như ở cả nước nói chung về dự luật này.
Thì người dân Vũng Tàu cũng giống như người dân khắp cả nước đang rất là quan tâm đến cái dự án luật đặc khu mà Quốc hội chuẩn bị thông qua. Tôi cũng đã đi về một vùng miền sâu, miền nông thôn, vùng sâu vùng xa, người dân ở đó cũng rất quan tâm. Và người Vũng Tàu, một số người dân Vũng Tàu mà xưa nay họ thờ ơ đến chính trị, họ rất quan tâm đến cái dự thảo cái luật đặc khu này, và họ trong thâm tâm hoặc họ phản đối, và nhiều người đã nói thẳng ra trên mạng xã hội. Mà một điều mà tôi cũng không ngờ được là cái dự án luật đặc khu gây ra cái sự phẫn nộ trong người dân như thế. Mà nhiều người dân từ trước đến nay họ quan tâm đến chính trị đó, nhưng mà với dự án luật đặc khu này họ rất quan tâm.
Ông Chu Vĩnh Hải nói ông sẽ tuyên truyền rộng rãi để đưa thông tin về cuộc biểu tình chia sẻ cho nhiều người được rõ. Một lời kêu gọi khác trên Facebook của nhóm Nhật ký yêu nước xuất hiện hôm 6 tháng 6 có đoạn: chúng tôi đã không hề cho phép thông qua dự luật gây nguy hại cho đất nước này và đề nghị những đại biểu của nhân dân đang ngồi ghế Quốc hội thực hiện bổn phận đại diện cho dân của họ là bỏ phiếu chống dự luật này. Nhóm Nhật ký yêu nước kêu gọi biểu tình vào lúc 8 giờ sáng ngày Chủ nhật 10 tháng 6 tại các thành phố lớn trên cả nước như Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, thành phố Hồ Chí Minh và tại các địa phương khác cũng như tại các quốc gia khác có đông người Việt trên thế giới. Tại Hoa Kỳ, các cộng đồng gốc Việt cũng kêu gọi biểu tình tại thành phố San Francisco vào thứ Sáu ngày 8 tháng 6, tại thành phố New York là ngày thứ Bảy 9 tháng 6 và tại thành phố San Jose là ngày thứ Năm 14 tháng 6. Ông Nguyễn Quang Thạch, một người từng tham gia biểu tình chống Trung Quốc, nói sẽ tham gia cuộc biểu tình vào ngày Chủ nhật tới.
Tuy nhiên thì tôi sẽ có tham gia biểu phải chống lại chuyện này, cũng một dạng biểu tình mà theo cách của tôi. Vì tôi là từng là người chống tham gia tổng biểu tình chống Trung Quốc mà. Thì cái chuyện tham gia biểu tình chống này là chuyện bình thường. Và hai nữa là tôi thì có cách làm của tôi để thay đổi nhận thức của nhiều người, tạo nhận thức cho nhiều người.
Trên Facebook cũng đã xuất hiện hình ảnh cuộc biểu tình nhỏ ở thủ đô Hà Nội hôm 7 tháng 6, trong đó có người dân có trưng biểu ngữ chống luật đặc khu. Với tinh thần sôi sục như hiện nay, nhà hoạt động Nguyễn Vũ Bình tin rằng cuộc biểu tình ngày 10 tháng 6 sẽ diễn ra.
Nhưng mà tôi nghĩ là sẽ có biểu tình. Còn nó ra ở được ở mức nào thì tôi không dám chắc chắn, bởi vì là tôi thấy cái không khí chung của người dân Việt Nam ấy là
rất là sôi sục. Đấy, bởi vì họ định họ động vào cái thiêng liêng nhất cái đất đai rồi, là cái quyền của Tổ quốc. Cho nên là tôi thấy là cái không khí chung là nó rất là sôi sục.
Luật đặc khu có tên đầy đủ là Luật Đơn vị Hành chính Kinh tế Đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc được Chính phủ Việt Nam dự định lập tại các tỉnh Quảng Ninh ở miền Bắc, Khánh Hòa ở miền Trung và Kiên Giang ở miền Nam nhằm thu hút đầu tư nước ngoài, tạo đột phá về phát triển kinh tế. Một số quan chức Việt Nam cũng tỏ ra quan ngại về dự luật này và công khai phát biểu trên truyền thông nhà nước, dù trong dự luật không có từ nào nói về việc cho Trung Quốc thuê đất. Hôm 7 tháng 6, báo Người Lao động trích lời Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam nói, đề nghị đảng, nhà nước xem xét một cách thận trọng về luật đặc khu, mong Tổng Bí thư nghiên cứu kỹ lưỡng, cân nhắc, vì chậm một chút cũng không sao. Ông Lê Xuân Thân, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa, được báo Tuổi Trẻ trích lời nói, về các lo ngại về thời gian cho thuê đất quá lâu, Quốc hội đang có hướng bàn thời gian giao đất 70 năm bằng thời gian theo luật đất đai hiện tại. Trong gần 2 tuần qua, hàng loạt chuyên gia kinh tế như các tiến sĩ Lê Đăng Doanh, Vũ Thành Tự Anh, chuyên gia Phạm Chi Lan, luật sư Trương Thanh Đức và nhiều đại biểu quốc hội liên tục nêu quan điểm cho rằng mô hình đặc khu đã lỗi thời, khả năng thành công sẽ rất thấp.
Truyền thông Ba Lan cáo buộc chính phủ Slovakia làm giả giấy tờ để giúp các quan chức Việt Nam đưa lậu Trịnh Xuân Thanh ra khỏi châu Âu bằng đường hàng không. Trang mạng onet.pl của Ba Lan trong một bài viết ra hôm 1 tháng 6 cho rằng chính phủ Ba Lan có dính líu đến nghi án Trịnh Xuân Thanh được đưa ra khỏi châu Âu bằng chuyên cơ của Slovakia. Theo trang mạng này, Ba Lan đã cấp giấy phép cho chuyên cơ của Slovakia chở Trịnh Xuân Thanh được bay qua lãnh thổ nước này. Tuy nhiên, theo điều tra của Onet, cổng điện tử lớn nhất Ba Lan, Slovakia đã cung cấp các giấy tờ giả cho Bộ Ngoại giao Ba Lan về phái đoàn Việt Nam bay bằng chuyên cơ của Slovakia qua lãnh thổ Ba Lan tới Moscow, và họ nhận định rằng trên đó có thể có người mà chính phủ Đức cáo buộc mật vụ Việt Nam đã bắt cóc từ Berlin hôm 23 tháng 7 năm 2017. Cách đây một tháng, nhật báo TASS của Đức đã đưa ra các dữ liệu không lưu của các chuyến bay liên quan đến vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, người bị Việt Nam tuyên hai án tù chung thân vì tội tham ô trong năm nay. Tờ TASS nghi ngờ chuyên cơ Airbus A319 của chính phủ Slovakia đã chở ông Thanh ra khỏi châu Âu. Theo tờ Nhật báo Đức, 3 ngày sau khi vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh xảy ra, 4 người Việt Nam, trong đó có Bộ trưởng Công an Tô Lâm, đã hạ cánh xuống sân bay Praha, thủ đô Cộng hòa Séc. Họ dự định tới Viên, thủ đô Áo, rồi sau đó tới Bratislava của Slovakia. Nhưng phía Việt Nam đột ngột thay đổi lịch trình và họ muốn được đón tại Praha rồi sau đó bay tới Moscow vì có một cuộc hẹn tiếp theo của Bộ trưởng Tô Lâm. Vì vậy, họ đã được Bộ Nội vụ Slovakia cung cấp một chiếc chuyên cơ Airbus A319 thuộc phi đội thường trực của chính phủ Slovakia. Để đến Moscow, máy bay của Slovakia phải được cấp giấy phép bay qua Ba Lan, và để có được sự đồng ý của Ba Lan, Slovakia phải gửi các tài liệu cần thiết cho Bộ Ngoại giao của Ba Lan theo yêu cầu của luật hàng không. Theo Onet, chính phủ Slovakia đã trình bày các tài liệu giả cho phía Ba Lan. Tờ báo này viết, hóa ra Bộ Ngoại giao Ba Lan không biết ai thực sự đã bay trên lãnh thổ của chúng ta. Theo truyền thông Đức, một số nghi phạm trong vụ bắt cóc đã được nhìn thấy cùng với ông Tô Lâm tại Bratislava, và chiếc máy bay mà Bộ Nội vụ Slovakia cho phái đoàn quan chức cấp cao Việt Nam mượn sau khi phái đoàn này bất ngờ thay đổi lịch trình đã được sử dụng để vận chuyển ông Thanh. Truyền thông Đức cũng cho biết ông Thanh đã bị mật vụ Việt Nam bắt cóc ở Berlin trong thời điểm Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm có mặt ở Slovakia vào cuối tháng 7 năm ngoái, trong khi đó Hà Nội khẳng định ông này tự ra đầu thú. VOA Việt ngữ đã hỏi Bộ trưởng Tô Lâm về cáo buộc của truyền thông Đức đối với sự dính líu của ông trong vụ bắt cóc ông Thanh, nhưng ông Lâm không trả lời câu hỏi qua điện thoại và nói tôi đang bận họp. Thủ tướng Slovakia Peter Pellegrini phủ nhận bất kỳ sự dính líu nào của chính quyền ông đối với vụ bắt cóc mà chính phủ Đức nói là vi phạm nghiêm trọng luật lệ của Đức. Đại sứ Việt Nam tại Bratislava Dương Minh Trọng tuyên bố rằng ông Thanh chưa bao giờ có mặt ở Bratislava.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Ngày thứ Năm 7 tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi phát triển một hệ thống an ninh châu Âu mới. để đáp ứng với điều mà ông gọi là nỗ lực của Hoa Kỳ phá hoại sự cân bằng chiến lược và cảnh báo là chiến tranh thế giới thứ ba có thể chấm dứt văn minh nhân loại. Hiểu rằng thế chiến thứ ba có thể chấm dứt văn minh nhân loại sẽ giúp chúng ta kiềm chế, không có những bước đi cực đoan trên trường quốc tế, vốn cực kỳ nguy hiểm đối với nền văn minh hiện đại, ông Putin nói trong một chương trình hồi đáp trực tuyến trên truyền hình hàng năm. Ông Putin lên án việc Hoa Kỳ rút khỏi hiệp ước chống phi đạn đạn đạo trong năm 2001 với Liên bang Xô Viết cũ là một nỗ lực chấm dứt sự cân bằng chiến lược, nhưng chúng tôi sẽ đáp ứng với việc này. Ông Putin cũng nói phi đạn đạn đạo liên lục địa mới sẽ sớm được đưa vào hoạt động. Ông nói với các khán giả truyền hình, chúng ta có kế hoạch chuyển giao hệ thống phi đạn chiến lược mạnh mẽ nhất cho các lực lượng vũ trang của chúng ta vào năm 2020. Đây là phi đạn đạn đạo Sarmat siêu mạnh mới. Ông Putin ca ngợi quân đội của ông đã giúp chiến đấu chống lại khủng bố tại Syria và nói hành động của những lực lượng này giúp ổn định tình hình tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá này. Tổng thống Nga nói ông không có kế hoạch rút quân khỏi Syria và sẽ ở lại lâu dài khi sự có mặt của họ phục vụ cho quyền lợi của Nga. Tuy nhiên, ông nói thêm là ông có thể đưa họ ra khỏi Syria một cách nhanh chóng khi cần thiết. Nga bắt đầu có các hoạt động quân sự tại Syria vào năm 2015 để giúp Tổng thống Bashar al-Assad trong cuộc nội chiến. Tháng 12 năm ngoái, ông loan báo sẽ giảm bớt sự hiện diện của quân đội Nga tại đây. Ông Putin cũng đề cập đến thuế quan Hoa Kỳ áp đặt lên thép và nhôm nhập khẩu từ Canada, Mexico và các đồng minh lâu năm khác tại Liên hiệp châu Âu và so sánh việc này với những chế tài kinh tế không biện minh được. Ông cũng khoe rằng ông đã cảnh báo về những nguy cơ ngày càng tăng của việc Hoa Kỳ áp đặt những quy luật của Mỹ lên các nước khác trong một bài diễn văn đọc tại Munich năm 2017, nói rằng không ai muốn nghe và không ai làm gì để ngăn việc này xảy ra. Các bạn thấy đó, các bạn bị thiệt hại cổ đã bày ra. Hãy ngồi xuống ăn. Ông cũng cảnh báo nước láng giềng Ukraine chớ nên có những hành động quân sự chống lại các phần tử đòi ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine, trong khi Nga tổ chức các cuộc tranh tài ở tại giải vô địch bóng đá thế giới của FIFA. Ông Putin tiếp tục phủ nhận là Nga không can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 để giúp tổng thống Donald Trump đắc cử. Truyền hình nhà nước Nga loan báo là công chúng gửi khoảng 2 triệu câu hỏi trong buổi trả lời trực tiếp các câu hỏi hàng năm mà ông Putin đã sử dụng kể từ năm 2001. Theo đó, ông tự xem là một người chuyên giải quyết những vấn đề trong nước và là người mạnh mẽ bảo vệ những lợi ích của Nga trên trường quốc tế.
Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của phóng viên đài VOA với đề tài Chiến tranh Việt Nam, câu chuyện chưa thể lãng quên.
Cuộc chiến tranh Việt Nam cách đây gần nửa thế kỷ có thể nói vẫn là một đề tài không thể lãng quên ở Mỹ. Lịch sử một lần nữa được nhắc nhở qua buổi thảo luận tuần rồi tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS ở thủ đô Washington DC, nhân dịp ra mắt cuốn sách nhan đề Our Year of War, Năm tháng chinh chiến. Cuốn sách xoay quanh hai anh em cựu Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagen và em trai Tom Hagen, đều là cựu chiến binh tham chiến tại Việt Nam. Và những câu chuyện liên quan đến họ đã thể hiện rõ sự chia rẽ của nước Mỹ trong cuộc chiến này. Ông Daniel Bozer, tác giả, cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam nói.
50 năm trước, vào năm 1968, nước Mỹ đang ở trong thời điểm chia rẽ cực độ về cuộc chiến tại Việt Nam. Có những người ủng hộ vì họ thấy cần thiết phải ngăn chặn làn sóng Cộng sản tại đây, nhưng cũng có rất nhiều người phản đối cuộc chiến này. Chuck Hager và người em trai của mình Tom Hager cũng có hai cách nhìn hoàn toàn trái ngược nhau về cuộc chiến ở Việt Nam. Do đó, câu chuyện của hai anh em họ cũng chính là câu chuyện của nước Mỹ ở thời điểm đó.
Theo nhận định chung của tác giả và những người tham gia buổi thảo luận, thì cuộc chiến Việt Nam chính là cuộc chiến đã gây chia rẽ xã hội Mỹ sâu sắc nhất, mà chưa một cuộc chiến nào trước đó và cả sau này có những tác động và ảnh hưởng tương tự. Vì vậy, việc kể lại những câu chuyện liên quan đến chiến tranh Việt Nam không phải là một đề tài cũ, và cuộc chiến này cần được phân tích kỹ lưỡng qua nhiều cuốn sách, nhiều câu chuyện thực tiễn trong cái nhìn biện chứng ngày hôm nay, để từ đó có những kinh nghiệm và bài học cần thiết có thể được rút tỉa cho chính những vấn đề hiện tại. Ông Chuck Hagen, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, cho biết.
Năm 1968, tôi và em trai của mình khi đó đang ở Sài Gòn, tại một khu dân cư mà người ta gọi là Chợ Lớn. Chúng tôi đã chiến đấu trong từng căn nhà, từng con hẻm của khu phố này Chính những ngày tháng có mặt tại Việt Nam đó đã chia rẽ hoàn toàn suy nghĩ của hai anh em tôi, và đến giờ tôi nghĩ rằng thật không lãng phí thời gian nếu tôi và các bạn cùng tìm hiểu lại những gì đã diễn ra tại Việt Nam.
Tham dự buổi thảo luận có rất nhiều cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam, những người đã trải qua những năm tháng không thể quên tại miền Nam Việt Nam. Và cho đến bây giờ, đối với nhiều người, câu hỏi liệu cuộc chiến tại Việt Nam cách đây nửa thế kỷ có thực sự cần thiết hay không vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng. Buổi thảo luận này là một trong số rất nhiều buổi thảo luận về chiến tranh Việt Nam vẫn thường xuyên được tổ chức tại thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ dưới nhiều góc nhìn khác nhau.
Tiếp nối chương trình là tiết mục hỏi đáp du học với giáo sư Charles Cường Nguyễn. Mời quý thính giả theo dõi.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp du học Hoa Kỳ mỗi buổi tối thứ hai với giáo sư tiến sĩ Charles Cường Nguyễn, live trực tiếp trên Facebook của đài VOA ngày hôm nay ở địa chỉ VOA tiếng Việt. Hàng tuần giáo sư George Cường Nguyễn sẽ tới studio của đài để trả lời quý vị và các bạn trong phòng thu. Nhưng mà ngày hôm nay ông đang có một chuyến công tác cho nên là ông đang Skype. Xin chào giáo sư Cường ạ.
Thưa chào cô Trà My.
Dạ vâng, thưa giáo sư, như thường lệ đó là mình mỗi tuần mỗi có một chủ đề trong lúc đang chờ đợi quý vị và các bạn đến đông đủ để theo dõi nội dung chương trình ngày hôm nay. Trà My xin phép giáo sư mình lượt qua một số những chủ đề mình đã thảo luận để các bạn mà có quan tâm đó có thể đặt những cái câu hỏi về những chủ đề đó cũng được. Mình đã nói về các ngành học như là tiến sĩ điều dưỡng, ngành trí tuệ nhân tạo, rồi mình đi qua tới ngành viễn thông, và hôm nay một cái ngành rất là gần gũi với ngành viễn thông mà cũng thường bị nhầm lẫn với ngành viễn thông đó, đó là ngành truyền thông. Dạ, ngành truyền thông nói nôm na cũng có thể hiểu là một ngành báo chí. Đơn giản là mình nói là báo chí truyền thông đó. Nhưng mà thời đại ngày nay thì với ngành truyền thông nó không chỉ là báo trên mặt báo mà nó là những cái phương tiện kỹ thuật gọi là đa phương tiện multimedia, truyền thông qua mạng internet. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Du học Mỹ nói về ngành truyền thông với giáo sư tiến sĩ Charles Cường Nguyễn. Bây giờ đã có khá nhiều người tới với chương trình. Xin giáo sư vui lòng giới thiệu nội dung cơ bản về ngành học truyền thông ở Mỹ, thưa giáo sư.
Trước tiên tôi xin thân chào các bạn và cô Trà My, và cảm ơn cô đã đưa ra một cái đề tài rất là thích thú hôm nay. Như cô đã nói trong vừa rồi, chúng ta nói về chương trình viễn thông và hay lẫn lộn với chương trình truyền thông. Viễn thông có nghĩa là telecommunication và truyền thông có nghĩa là communication. Và chương trình viễn thông thì thường thường nó dính líu với những chương trình về kỹ thuật, và nhưng mà chương trình truyền thông communication thì không có dính líu về những chương trình đào tạo về kỹ thuật ở Mỹ nhiều, nhưng mà họ chú trọng vào những cái căn bản trong ngành truyền thông là cái kỹ năng tiếp xúc bằng viết và bằng miệng. Và muốn nói sơ qua chương trình này thì cái chương trình truyền thông của Mỹ rất là thịnh hành, tại vì trong những thế hệ vừa rồi thì những cái họ đã thiết lập ra những cái phương tiện và những cái cơ cấu để cho chương trình viễn thông và truyền thông rất là chắc chắn. Và bây giờ cái chương trình truyền thông ở Mỹ thì họ không chú trọng vào vấn đề là đưa đến những cái tin tức cho những người ở trên hoàn cầu như thế nào, mà họ chú trọng vào đưa đến đúng những người mà họ cần nói và những cái tin tức gì mà nó đúng cho đó, và họ không có lo lắng về những cái phương tiện nữa. Bởi thế nếu mà các bạn muốn đi về chương trình này ở Mỹ thì có rất là nhiều đại học đào tạo về trong chương trình này, và trong tương lai thì các bạn sẽ có rất là nhiều cái cơ hội không những làm việc ở Mỹ nhưng mà có thể về Việt Nam làm việc được. Tại vì theo chúng tôi biết thì một số hãng lớn ở Việt Nam đã về và họ cần những người xuất thân từ cái ngành truyền thông này rất là nhiều.
Dạ vâng, như giáo sư vừa nói là ngành viễn thông đó là mình học chủ yếu về kỹ thuật, còn ngành truyền thông báo chí này thì mình học chủ yếu về chuyên môn báo chí.
Có nghĩa là tiếp xúc bằng oral communication, là bằng miệng và bằng viết, và có cái kỹ năng về liên hệ về quần chúng, PR đó rất là quan trọng.
Vâng. Yeah. Thưa giáo sư, nhưng mà trong rất là nhiều những ngành học và cũng có rất là nhiều những cái địa điểm thu hút du học sinh Việt Nam ngoài nước Mỹ, tại sao khi nghĩ tới du học ngành truyền thông thì nên nghĩ tới Mỹ là đích đến đầu tiên hay là ưu tiên của mình?
Theo tôi biết là tại vì cái ngành truyền thông nó rất là phụ thuộc vào cái ngành viễn thông. Và nước Mỹ là một trong những cái nước đứng đầu về cái ngành viễn thông, về telecommunication, và tất cả những cảng hạng lớn ở trên thế giới đều là ở Mỹ hết. Những cái hãng giống như chúng ta biết Google, những cái hãng giống như là Microsoft, những cái hãng đó. Và khi chúng ta đi sâu vào cái ngành truyền thông, chúng ta sẽ thấy rằng là những cái người ra trường cái ngành truyền thông họ có thể đứng vào những cái chức lãnh đạo trong những cái hạng lớn này. Bởi thế không lấy làm lạ rằng là khi nói về đào tạo về ngành truyền thông thì nước Mỹ có rất là nhiều cái cơ hội và có thể là một trong những nước đứng đầu trên thế giới đào tạo về ngành này.
Dạ vâng, thưa giáo sư, nói về ngành truyền thông nó rộng lớn lắm, nó bao gồm rất là nhiều những phân ngành nhỏ trong đó, chứ không chỉ truyền thông là báo chí mà thôi. Ở Mỹ, khi nói về ngành truyền thông thì nên được hiểu là có những cái phân ngành đào tạo ra những ngành nghề nào dưới cái nhánh rất là lớn là truyền thông, thưa giáo sư?
Theo lúc đầu tiên bắt đầu chương trình tôi nói rằng là cái ngành truyền thông bây giờ người ta chú trọng vào cái cách, không phải cái cách để mà đưa những cái tin nhắn tin cho đến những cái người trên toàn cầu, nhưng mà cái làm sao cái những cái tin nhắn đó đến đúng những cái người mình muốn nói và những cái tin nhắn nó rất là thích hợp. Cái kỹ năng về cái này, về cái đưa cái tin đúng và đến đúng người thì nó có thể áp dụng vào rất là phân nhiều cái ngành phụ. Tôi nói sơ qua là cái ngành truyền thông này có thể chuyên ngành vào báo chí thì journalism là rất là thịnh hành, truyền thông và phát sóng chẳng hạn. Và cái truyền thông chuyên ngành về kinh doanh và quan hệ công nghiệp cũng là một trong những cái chuyên ngành của trong cái ngành truyền thông. Và truyền thông có thể được áp dụng vào tiếp thị, quảng cáo và quan hệ công chúng, rất là quan trọng. Và cái cuối cùng mà tôi theo nghĩ được là có thể truyền thông trong ngành chính phủ và chính trị. Thì nó bốn cái chuyên ngành tôi vừa mới nói là rất là thịnh hành ở Mỹ. Và nói chung ra thì cái ngành communication là ngành truyền thông. Bất cứ người nào mà muốn đi ra làm thì mình phải cần cái kỹ năng về truyền thông rất là nhiều. Tại vì nếu mà mình có những cái kỹ năng tốt như khác nhưng mà không có kỹ năng về tiếp xúc để mà tạo dựng ra một cái sự ích lợi cho cái quan hệ về công chúng thì cái sự thành công của mình nó rất là giới hạn.
Dạ vâng, giáo sư nói tới chữ tiếp xúc đó thì Trà My nghĩ rằng đây là một trong những cái điểm mạnh trong cái ngành đào tạo truyền thông ở Mỹ. Tại vì hầu hết những người đi qua những cái khóa đào tạo về truyền thông ở Mỹ đó, họ có một cái kỹ năng thuyết trình, những cái kỹ năng trình bày sự việc rành mạch, rõ ràng và nhanh chóng. Dạ, rất là chuyên nghiệp. Thì đó là một trong những cái kỹ năng rất là quan trọng trong ngành truyền thông, đó là tiếp xúc, dạ, giao tiếp.
Vâng, kỹ năng tiếp xúc và kỹ năng thuyết phục. Thuyết phục là rất là quan trọng, có nghĩa là mình muốn cho những người mình nói chuyện qua, mình muốn người ta làm những cái gì thì mình có phải có cái kỹ năng về thuyết phục. Mà không phải là ai là có những cái kỹ năng đó phải có được đào tạo thì mới được có những kỹ năng về thuyết phục.
Dạ vâng. Thưa giáo sư, bây giờ nói về ngành truyền thông mà giáo sư chia ra là 4 chuyên ngành chính đó, thì với mỗi chuyên ngành như vậy, cái quá trình đào tạo như thế nào, đi từ bậc thấp nhất lên tới bậc cao nhất, bao nhiêu năm, học phí ra sao?
Vâng, thì trước khi chúng ta nói đi thẳng vào những cái chuyên ngành thì mình nói tổng quát là sinh viên trong cái ngành truyền thông phải bất cứ học về cái chuyên ngành nào, chú trọng vào cái chuyên ngành nào, giống như 4 cái chuyên ngành chúng ta vừa mới nói qua, thì tất cả các sinh viên tốt nghiệp cái ngành truyền thông đều hoàn toàn 4 nhóm học chính. Cái thứ nhất là thiết kế truyền thông, cái thứ nhì là thẩm mỹ truyền thông, cái thứ ba là văn hóa truyền thông, và cái cuối cùng là lý thuyết truyền thông. Bất cứ các chuyên ngành nào trong cái ngành truyền thông thì cũng phải qua 4 cái lớp học này.
Dạ, xin giáo sư giới thiệu chi tiết từng cái lớp học mà giáo sư vừa nói đó, họ giảng dạy cái gì, đào tạo ra sao?
Vâng, cái trước tiên đó, là mình phải coi thử là mình phải thiết kế như thế nào. Cái cách thức thiết kế cho truyền thông rất là quan trọng. Nó phải có những cái kỹ năng, tất cả các ngành, chuyên ngành nào và trong ngành truyền thông cũng phải có những cái kỹ năng căn bản, giống như kỹ năng về cách tiếp xúc, về cách viết và cách nói. Thì cái thiết kế về cái ngành truyền thông nó cần những cái kỹ năng hay là những cái kỹ năng về quan hệ công chúng. Thì chúng ta phải có những cái kỹ năng đó được. Mà khi mà làm về truyền thông rồi, về thiết kế truyền thông rồi, cái vấn đề thẩm mỹ về truyền thông rất là quan trọng. Cái cách mình trình bày những cái bài thuyết trình của mình, những bài bài mà mình phải nộp cho những người cấp trên, giống như cái trong ngành về báo chí rất là quan trọng, cái thẩm mỹ rất là quan trọng. Và khi mà muốn làm về những cái truyền thông và nó có cái hữu thì mình phải hiểu về cái văn hóa của truyền thông, cái cultural aspect của cái truyền thông. Và muốn như nhiều người họ muốn đi vào sâu vào những cái lý thuyết để trong họ học lên đến cử nhân và có thể nhiều người đến tiến sĩ về cái ngành truyền thông thì phải có học những cái lý thuyết về truyền thông. Mà nói chính ra đó là bốn cái ngay này là bất cứ cái chuyên ngành nào cũng phải qua cái bốn cái nhóm lớp học này, nó học chính, có nghĩa là nó gọi là core curriculum, là mình phải đi qua hết. Rồi sau đó vào 2 năm cuối cùng hay là trong cái thời gian từ năm đầu cho đến năm thứ tư thì những cái lớp học cho những cái chuyên ngành thì nó khác nhau một chút. Thí dụ bây giờ mình học về ngành báo chí thì nó có những cái lớp học mà những cái ngành về chính trị không cần, về kinh doanh không cần. Thì tùy theo từng cái chuyên ngành thì những cái lớp học nó khác nhau, có nghĩa rằng là nó tùy theo cái chuyên ngành mà những cái lớp học họ được đưa ra để cho các sinh viên họ học qua. Nhưng mà tổng cộng lại là trong 4 cái nhóm học chính về cái căn bản và lý thuyết và văn hóa thì cái đó là bất cứ các sinh viên nào họ cũng phải đi qua hết. Và cái vấn đề quan trọng nhất, như ta đã nói, cái kỹ năng về tiếp xúc là có 2 cách về tiếp xúc. Cái thứ nhất là cách nói chuyện, oral communication, và cách thứ nhì là cái cách viết. Không phải là người nào cũng viết về những cái bài luận tốt được, thì 2 cái đó là người ta chú trọng cho cái ngành tiếp xúc và ngành truyền thông rất là nhiều. Và cái thứ ba là cái kỹ năng về liên hệ đến với quần chúng, làm sao cái quan hệ đến quần chúng là và public relation, thì làm sao mình tiếp xúc với họ và có những cái kỹ năng về thuyết phục mà được hữu hiệu.
Thưa giáo sư, đó là những cái yếu tố chính của cái ngành đào tạo truyền thông. Nhưng mà với một cái bằng cử nhân thì ở Mỹ này đào tạo cho ngành này thì bao nhiêu năm, rồi thạc sĩ bao nhiêu năm và tiến sĩ bao nhiêu năm?
Vâng, thì cái ngành này thì thường thường ở trong những cái trường nó gọi là School of Arts and Science, là liberal program, cũng không phải là về... Ở Mỹ thì nó có 2 chương trình chính, một về là chú trọng về kỹ thuật, là science and technology, về kỹ thuật, và cái kia là cái thứ nhì là về cái liberal study. Thì về trong những cái ngành này thì thường thường những cái chương trình huấn luyện cho ngành truyền thông thì nó nằm trong những cái trường nó gọi là School of Arts and Science hay là những cái liberal program. Cái điều kiện vào thì cũng giống như các sinh viên khác, có nghĩa là các bạn cũng phải có điểm tốt ở trường trung học, điểm trung bình phải tốt, và thường thường ở Mỹ thì có cái kỳ thi SAT, thì các bạn phải thi để có cái điểm cao thì mới được vào. Còn ngoài ra đi du học thì có những cái điều kiện mà chúng ta đã nói trong quá khứ, là các bạn phải có đủ điều kiện để xin được cái visa. Trước tiên là có cái form I-20 của cái trường đó họ cho sau khi mình nộp đơn. Và khi được đó rồi thì các bạn phải chuẩn bị những cái yếu tố cần thiết để mình trải qua cái buổi thành công trong cái ngày mà phỏng vấn, là cái interview. Thì ngoài ra thì nói tổng quát thì nếu các bạn muốn học cái ngành này thì phải có cái kiến thức rất là tổng quát và có cái năng khiếu về tiếp xúc, và các bạn yêu cái ngành tiếp xúc. Có nhiều người họ không có thích ngành này rồi thì họ không có muốn tiếp xúc với người ngoài nhiều, với những người đi trong những cái ngành kỹ thuật, thì đó là một những cái ngành mà họ không muốn tiếp xúc với những người ngoài nhiều. Nhưng mà nhiều người họ lại thích về cái này. Nếu mà các bạn không có thích tiếp xúc với những cái người ngoài mà chỉ muốn làm việc trong cái trong những cái phòng thí nghiệm này thôi, thì có thể cái ngành về khoa học và kỹ sư về những cái ngành đó thì nó thích hợp hơn. Và trước tiên là mình phải thích những cái ngành này đó, và không thì không thành.
Thưa giáo sư, nhưng mà cái thời gian đào tạo trong cái ngành truyền thông này từ thấp đến cao đó, từng cấp bậc thời gian đào tạo như thế nào?
Thì có thường thường thì người ta học 4 năm về cái ngành này, ít khi mà học 2 năm lắm, tại vì 2 năm ra thì cũng phải chuyển đi cái ngành 4 năm thì ra mới có việc làm. Thì chương trình cử nhân của tất cả các học ở Mỹ cũng giống nhau hết, là các bạn vào chương trình cử nhân học tổng cộng là 4 năm. Thì 2 năm đầu thì học những lớp học rất là tổng quát, giống như những cái ngành khác. Nhưng mà 2 năm cuối cùng thì chú trọng vào cái ngành truyền thông, và tùy theo cái chuyên ngành các bạn chọn thì những cái lớp học nó khác nhau. Thì nói chung thì không khác gì những cái chương trình 4 năm khác của những chương trình cử nhân khác. Thì khi các bạn ra cử nhân rồi thì các bạn có thể tiếp tục chương trình thạc sĩ từ 1 đến 2 năm, và nhiều người họ có đi lên luôn và họ học đến chương trình tiến sĩ về ngành truyền thông.
Dạ, cử nhân thì người ta cũng hiểu rồi, đó là ra là có những cái công việc trong các cái ngành như là thiết kế truyền thông hay là báo chí v.v. Nhưng mà ra thạc sĩ trong ngành truyền thông hoặc là ra tiến sĩ trong ngành truyền thông thì có những cái cơ hội nghề nghiệp như thế nào ạ?
Vâng, cái thứ nhất là ở Mỹ bây giờ tối thiểu người ta có cái quan niệm là cách đây khoảng 20-30 năm thì cái cử nhân là đầy đủ rồi. Nhưng mà bây giờ có cái khuynh hướng là học thạc sĩ là cái bằng tối thiểu để đi làm được. Thì những cái gì những cái công việc gì mà những người mà có bằng cử nhân có, thì những người thạc sĩ họ cũng ra bằng thạc sĩ họ cũng có cái cơ hội như vậy. Nhưng mà nếu mà ra thạc sĩ về ngành truyền thông thì có cái cơ hội làm đứng lên làm những chức vụ lãnh đạo. Còn ngoài ra nhiều người họ quyết định, cô nhớ rằng là trong cái 4 cái nhóm cái lớp học mà cần qua là có cái lý thuyết về truyền thông. Thì cái lý thuyết về truyền thông là nó rất là quan trọng để mà mình áp dụng trong cái ngành truyền thông, để mà mình làm cho nó tốt đẹp hơn. Thì có nhiều người họ quyết định đi học tiếp và lên đến tiến sĩ về ngành truyền thông. Thì khi ra trường thì có nhiều những cái cơ hội, có thể là đi làm những cái cơ cấu mà nghiên cứu về cái ngành truyền thông, có thể ít hơn, nhưng mà cái cơ hội đi dạy đại học, làm giáo sư và nghiên cứu về cái ngành này thì có rất là nhiều cơ hội. Tại vì tất cả các đại học ở Mỹ thì họ có những cái chương trình về ngành truyền thông cho đến mức tiến sĩ luôn.
Dạ vâng, như vậy là với ngành truyền thông thì cái bậc từ cử nhân lên tới tiến sĩ cũng tương đương trung bình là 10 năm như những ngành khác.
Vâng, 10 đến 12 năm tùy theo, có thể là 4 năm
cử nhân, 2 năm thạc sĩ và 4 năm tiến sĩ.
Và dạ. 4 năm tiến sĩ, vâng.
Dạ. Cái con đường là 10 năm cho cả giai đoạn như vậy, cũng giống như những ngành khác vậy, chứ không phải là học báo chí.
Nhưng mà nói đúng thì nếu mà có hỏi về cái tổng kê về những người đi học tiến sĩ về ngành truyền thông thì ít lắm. Thường thường người ta học ra 4 năm là cử nhân và thạc sĩ là người ta đi làm.
Mình hiểu được là những cái cấp bậc đào tạo ở Mỹ về ngành này như thế nào rồi. Nhưng mà bây giờ một câu hỏi thực tế hơn từ quý khán thính giả Phạm Mạnh Hùng hỏi: học phí cho 4 năm, cơ bản là 4 năm cử nhân đầu tiên cho cái ngành truyền thông đó giáo sư, học phí bao nhiêu?
Thì chúng ta đã nói về cái cơ cấu về học phí của ở Hoa Kỳ, ở Mỹ. Thì tùy theo cái trường các bạn muốn vào đi học. Những trường công thì thường thường học phí một năm khoảng từ 22.000 cho đến tối đa là 30.000. Thì cái tổng cộng là nếu mà 30.000 thì 4 năm là $120.000 cho cái ngành cử nhân. Nếu mà học trường tư thì học phí khoảng từ 45 cho đến 50.000. Nhưng mà thường thường tất cả các sinh viên đều có học bổng nếu mà học giỏi. Mà không có học bổng thì tối đa là $200.000 cho 4 năm.
Dạ vâng. Đó là
và ngoài ra là chưa có những cái room and board, có nghĩa là những cái chi phí về ăn ở đây thì 12.000 một năm.
Dạ, sinh hoạt phí một năm trung bình $12.000.
Vâng.
Thưa giáo sư, trong lúc này xin tạm ngưng đôi phút để trả lời những câu hỏi lúc này không liên quan tới ngành truyền thông nhưng mà liên quan tới du học. Chúng ta sẽ tiếp tục nói về ngành truyền thông sau khi giáo sư trả lời những câu hỏi sau đây. Ngọc Chiến hỏi giáo sư: học ngành gì dễ kiếm việc làm, thời gian đào tạo ngắn?
Theo tôi biết thì nếu mà đi du học thì muốn có những cái ngành nào mà có công việc làm thì tôi nghĩ là bây giờ hiện tại ở Hoa Kỳ họ chú trọng vào hai cái lĩnh vực. Cái thứ nhất là về y khoa y tế, có nghĩa là về medical, cái gì mà nó dính líu về vấn đề y tế, giống như là khi vừa rồi chúng ta nói về vấn đề dinh dưỡng, thì cái gọi là cái ngành y tế rất là thịnh hành, thì học cái đó chắc chắn sẽ có việc. Và cái ngành thứ nhì là về cái ngành STEM, có nghĩa cái gì mà nó liên quan đến khoa học và kỹ thuật thì cũng có nhiều cơ hội. Nếu mà học ngắn thì tôi nghĩ rằng là bất cứ hai cái lĩnh vực đó về y tế và kỹ thuật thì có những cái chương trình chỉ có 2 năm mà thôi. Giống như những chương trình về y tá mà chúng ta nói vừa rồi thì có nhiều cái tầng cấp thì 2 năm thì có thể đi ra làm cũng được rồi, và trong ngành kỹ thuật cũng như vậy.
Dạ, vâng.
Thì đó là cái sự trả lời, có cái câu trả lời cho cái câu hỏi vừa rồi.
Giáo sư đang nói về cái nhu cầu ở Mỹ, tức là những sinh viên ở đây đó mà ra trường những ngành đó đó thì có cái nhu cầu thị trường lao động nó cao. Còn đối với ở Việt Nam đó, học ngành nào cho dễ kiếm việc làm thì các bạn phải dựa trên cái sự phát triển của kinh tế Việt Nam như thế nào. Dạ, thí dụ như Việt Nam bây giờ đang mở rộng ngành trí tuệ nhân tạo hay là ngành y hoặc là ngành kiến trúc. Dạ, thì các bạn lưu ý cái thị trường lao động Việt Nam để mà chọn.
Không có rõ ràng rằng là kiếm việc, thường thường nếu mà nói chữ kiếm việc thì tôi nghĩ rằng là đương nhiên là ở Hoa Kỳ, nhưng mà theo cô Trà My nói là tùy theo, nếu các bạn trở về lại Việt Nam thì cái nhu cầu nó lại khác.
Dạ vâng. Và các bạn nếu mà chọn ngành trong cái ngành STEM mà giáo sư nói là về khoa học kỹ thuật đó thì ở bất cứ nơi nào cũng cần, tất cả các nơi trên thế giới bây giờ đều cần những cái ngành kỹ thuật để phát triển. Thành ra đi vào ngành STEM là cái cơ hội, Trà My thấy nó cũng đầy hứa hẹn đó. Dạ. Thưa giáo sư, câu hỏi tiếp theo, Lý Sơn hỏi giáo sư là muốn đi du học Mỹ đó, chi phí và đi như thế nào? Chi phí mình vừa bàn rồi, nhưng mà đi như thế nào? Dạ, đó là cái thắc mắc của Lý Sơn, xin giáo sư.
Cái thứ nhất là cái chuyện quan trọng nhất là giống như chúng ta đã nói là bạn phải kiếm ra cái vùng nào ở Mỹ các bạn muốn đi học. Nhiều vùng ở đây nó khác nhau, vùng miền Nam khác vùng miền Bắc, miền Đông khác miền Tây, thường thường Đông thì là lạnh hơn miền Tây, ở miền Tây thì nó khí hậu giống Việt Nam hơn, ở Cali hay sao đó. Cái đó là quan trọng nhất. Cái thứ nhì là khi đã kiếm được cái vùng mình muốn đi học rồi thì mình kiếm ra những cái trường, bất cứ vùng nào trong nước Mỹ, vùng Đông Nam, Tây Bắc là cũng có những cái trường đại học nổi tiếng mà các bạn muốn đi học, hay là tùy theo cái sức lực của mình, có nghĩa là các bạn muốn đi học mà chưa chắc là được nhận vào thì mình phải biết cái sức của mình như thế nào để mình nộp đơn vào những cái trường đó. Cái cách kiếm trường rất là dễ dàng, các bạn không cần phải qua những cái cơ quan để giúp. Thường thường là những cái trường họ có những cái website mà các bạn có thể lên nghiên cứu được và nạp đơn qua web luôn, qua internet thì nó dễ dàng hơn, các bạn không có cần phải dùng qua những cái cơ quan ở Việt Nam. Và khi đã nạp đơn xong rồi, nếu mình nhận được thì cái trường đó họ sẽ cho mình một cái form là I-20, thì các bạn dùng cái đó để mà nạp đơn ở tòa đại sứ xin cái visa. Và những cái yếu tố quan trọng của cái visa là vấn đề tài chính, vấn đề anh văn, các bạn phải trải qua chương trình TOEFL hay là IELTS với những cái điểm mà được chấp nhận cái trường đó. Thường thường là IELTS là tối thiểu là 6.5 và TOEFL thì 80 theo cái chương trình mới. Thì đó là cái tổng quát thôi. Nếu mà bạn muốn biết rõ về chi tiết về những cái cách mà để đi du học ở Mỹ thì các bạn đi lại những cái chương trình talk show của cái chương trình này trong quá khứ.
Dạ vâng, chúng tôi đã bàn về rất là nhiều những cái ngành học khác nhau ở mỗi tuần mỗi ngành. Và mỗi tuần như vậy đó thì là cũng có rất là nhiều những cái câu hỏi liên quan. Thì các bạn nếu mà có cơ hội đó, xin truy lục lại trong cái Facebook của đài VOA hoặc là trang web chính. Trang web chính ở địa chỉ voatiengviet.com, còn Facebook là VOA Tiếng Việt. Mỗi thứ hai là đều có chương trình và có chủ đề mới. Nhưng mà tuy nhiên khi mà các bạn theo dõi thường xuyên, các bạn cũng có thể cứ đặt câu hỏi của mình bất cứ lúc nào. Những cái ngành không liên quan chúng tôi vẫn trả lời. Xin giáo sư bây giờ hỏi thăm tiếp về chương trình học ở Mỹ đó. Thì bạn Hoàng Trọng Kha xin hỏi là muốn học về thiết kế đô thị thì nên học những trường nào và chuẩn bị như thế nào, thưa giáo sư?
thiết kế đô thị, nó gọi là city planning, urban planning, thì tôi nghĩ là thường thường những chương trình này nó nằm dưới một cái chuyên ngành của một cái trường kiến trúc, School of Architecture. Thì ở nước Mỹ rất là nhiều trường về architecture. Tôi biết nhiều trường rất là tốt, nhưng mà các bạn nên Google, tại vì cái mục đích của chúng tôi ở trong cái chương trình nói chuyện này là không có quảng cáo về một cái tất cả chương trình nào hết. Các bạn muốn thì rất là dễ dàng, bạn có thể dùng US News để kiếm ra những cái ranking của những cái trường này. Mà cái chuyện quan trọng không phải là cái vấn đề xếp hạng, nhưng mà cái trường đó nó có thích hợp với các bạn hay không. Và để trả lời câu hỏi này rất là đơn giản, nếu các bạn kiếm về cái chương trình này là phải nằm ở dưới một cái chương trình, một cái trường về kiến trúc sư.
Dạ, giáo sư có nhắc tới cái US Report là một cái trang web News trên mạng. Dạ, ở đâu các bạn cũng có thể truy cập được. Trong đó nó xếp hạng các trường. Dạ, thì dạ, mình là một cái nơi có mình có thể tham khảo là trường nào tốt, trường nào vừa phải, trường nào đào tạo những ngành gì mạnh hay là yếu ra sao, thì các bạn có thể tham khảo vào đó. Đó là một cái trang web xếp hạng các trường học cũng rất là uy tín. Dạ vâng.
Và tại vì bạn hỏi câu này thì cũng có muốn có ý kiến rằng là thường thường ở Việt Nam mình họ cứ lo lắng về những cái trường thật, trường giả, trường có uy tín hay không. Thì nếu mà các bạn vào US News Report mà có những cái tên của những cái trường trong đó là nó gọi là hợp pháp, những cái trường đó là legal rồi đó, bạn khỏi phải lo. Nếu mà một trường nào mà không ở trong US News Report đó, thì các bạn phải lo lắng hơn và kiếm cách điều tra cái trường này có thể là có hợp pháp hay không.
Có những cái trường ma đó, dạ, thì cũng có những cái sự lường gạt như vậy, các bạn cẩn thận.
Vâng.
Dạ, thưa giáo sư, nhưng mà câu hỏi tiếp theo đó, đối với ngành thiết kế đô thị thì cần chuẩn bị ra sao?
Cái thứ nhất là các bạn phải có cái khiếu, năng khiếu về họa đồ, có nghĩa là design, có nghĩa là thiết kế. Khi các bạn học, khi bạn học ở trong trường trung học, thì những cái lớp về drafting, những người vẽ và thiết design đó, thì các bạn phải giỏi về cái đó. Tại vì khi người ta nhận vào thì người ta phải cần cái nó gọi là portfolio, là những cái công trình của mình mà nếu dính líu về thiết kế về đô thị. Thì nếu mà các bạn muốn có cái cơ hội để đi học những cái trường tốt ở Mỹ, thì cái đó là các bạn phải chú trọng, là không phải là các bạn chỉ nạp đơn mà thôi. Người ta có thể hỏi rõ ràng là cái portfolio của mình như thế nào. Portfolio là nó có những cái hồ sơ mà trong đó các bạn đã làm mà nó dính líu với những cái thiết kế về đô thị. Nếu mà các bạn học chương trình cử nhân ở Việt Nam trong những trường chương trình kiến trúc, thì cái portfolio nó có sẵn rồi. Có nghĩa là các bạn khi làm ra trường thì phải có cái đó. Mà nếu các bạn muốn học chương trình cử nhân thì tối thiểu là mình phải nổi bật trong những người nạp đơn là mình có những cái thành tích nổi bật về vấn đề thiết kế về đô thị. Có nghĩa là khi các bạn ở trong học trong trường trung học, mà nếu có những cái cơ hội nào để mà cộng tác vào những chương trình này thì nên làm. Thì đó là cái lời khuyên của tôi.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Câu hỏi tiếp theo của bạn Vũ Đức Hảo là có một người thân bên Mỹ. Bây giờ bạn muốn sang bên Mỹ này để làm việc hoặc là để du học, lao động hoặc du học thì làm như thế nào? Thì Trà My không biết là giáo sư có...
Tôi không có chắc chắn về những cái điều luật của immigration của cái chính phủ Mỹ. Thì các bạn nên hỏi thăm những cái cơ quan hay là lên những cái trang web của immigration để coi. Vì cái chú trọng về chương trình chúng tôi là nói về cái chương trình giáo dục mà thôi, không có dính líu về nhiều, chỉ có đủ để cho những cái chương trình đi du học mà thôi. Cái câu hỏi này nó dính líu về những cái điều luật của Mỹ rất là nhiều. Bởi thế tôi biết nhưng mà tôi không có dám nói, tại vì đây không phải cái mục đích chính của cái đài.
Vâng, chương trình ngày thứ hai hàng tuần của chúng tôi với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn đó là chuyên về du học Hoa Kỳ, giải đáp những thắc mắc về du học Mỹ cũng như giới thiệu về nền giáo dục ở Mỹ. Thì tất cả những câu hỏi liên quan thì chúng tôi sẽ trả lời trong chương trình. Bạn hỏi thăm là muốn đi lao động hoặc là đi du học thì làm thế nào đó. Thì trước tiên thì chắc là bạn cũng nên xác định là mình muốn cái mục đích của mình là đi học hay đi làm. Nếu đi học á, thì bạn nên chọn những cái ngành, những cái trường như hồi nãy giáo sư có hướng dẫn đó, là mình phải bắt đầu từ những cái trường, những cái ngành mình yêu thích, và từ đó mình tiếp tục tham khảo, tìm hiểu sâu hơn. Và có những câu hỏi nào thì đừng ngần ngại gửi tới chúng tôi chương trình mỗi buổi tối thứ hai. Còn nếu bạn đi lao động đó thì cũng phải chọn là cái ngành nào bạn có thế mạnh và bạn muốn đi lao động, và cái nhu cầu ở bên này có hay không, thì cái đó thì xin mời bạn tham khảo chương trình hỏi đáp di trú hàng tuần tối thứ tư với luật sư di trú Khanh Phạm, cũng trên Facebook của đài VOA như thế này, cùng giờ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, chương trình thứ tư. Dạ, bây giờ còn chương trình thứ hai thì mình nói về du học nhé. Xin quay trở lại với chủ đề du học. Trần Minh Quang, chúng tôi muốn con đi du học ở Texas, thủ tục ra sao, giá cả bao nhiêu?
Thì câu hỏi này rất là tổng quát, nhưng mà nó những cái chi tiết về câu hỏi này thì mình đã nói qua trong những cái chương trình trong quá khứ rồi. Thì những cái cách đi thì cũng giống như vừa rồi chúng tôi nói thôi, là có nghĩa là các bạn phải có những cái điểm tốt để mà được nhận vào trường. Ở Texas thì theo tôi biết là có những trường đại học rất là tốt, tùy theo các bạn học cái ngành gì, bạn muốn học ngành gì và ở vùng nào ở Texas, tại vì cái thủ đô, cái miền Texas rất là lớn. Thì câu hỏi đó rất là tổng quát, thì tôi chỉ trả lời như vậy mà thôi.
Dạ, thưa giáo sư, bây giờ nói về ngành truyền thông trước khi mình hết giờ đó, thì cơ hội cho du học sinh Việt Nam, du học sinh quốc tế khi tới Mỹ học ngành truyền thông đó, khi ra trường họ có những cơ hội như thế nào?
Vâng, theo theo chúng ta nói trong quá khứ thì khi ra trường thì các bạn có cái OPT là Optional Training Program của bên này đó, thì các bạn có thể ở lại thêm vài năm để mà thực tập những cái gì mình học trong ngành đó. Bất cứ ngành nào họ, người ta cũng cái visa về F1 họ cho mình cái cơ hội ở thêm một vài năm, với điều kiện là có sự ủng hộ của những sponsorship của những cái hãng. Theo tôi biết
có
thì
nơi bảo trợ.
Có nơi bảo trợ, vâng, có sự bảo trợ của những cái hãng hay là những cái cơ quan mà họ muốn bạn ở lại làm việc. Thì cái những rất là cơ hội rất là nhiều. Theo chúng ta vừa nói qua bốn cái chuyên ngành đó, thì bất cứ các hãng lớn nào, những cơ quan lớn nào ở Mỹ, người ta cũng cần về những người nó gọi là communication specialist, là những người có cái
chuyên gia về truyền thông,
chuyên gia về cái ngành này, thì cơ hội làm việc ở Mỹ và ngắn hạn trong chương trình OPT hay là dài hạn thì rất là nhiều.
Vâng. Tức là có cơ hội ở lại Mỹ một vài năm để thực tập trong ngành này trước khi về nước. Và một khi mà chúng ta có cơ hội thực tập trong cái môi trường thực tế đó, thì những cái kỹ năng của mình, chuyên môn của mình sẽ nâng cao rất là nhiều trong cái môi trường hoạt động truyền thông ở Mỹ.
Vâng, bởi thế người ta mới có cái đưa ra cái chương trình OPT để các bạn có cái cơ hội để mà thực tập những cái gì các bạn học, và có những cái cơ hội để mà phát triển hơn những cái kỹ năng mình học ở trường.
Dạ vâng. Bây giờ một thắc mắc chung của tất cả các bạn trẻ muốn đi du học Mỹ ngành truyền thông đó giáo sư, rất là đắn đo là không biết yêu cầu chuyên môn như thế nào để được vào học ngành này. Có cần tiếng Anh rất giỏi hay không, vì truyền thông là phải nói, phải viết. Có cần toán rất giỏi hay không, uy tín rất giỏi hay không, vì có những cái ngành như là thiết kế trong truyền thông chẳng hạn.
Vâng, cái điều kiện để được đi du học trong ngành này không có khác nhiều với những cái ngành khác. Cái thứ nhất là các bạn phải thành công trong khi mà đi thi trong cái bài thi của IELTS hay TOEFL, thì cái điểm càng cao càng tốt. Ngoài ra nếu các bạn có những cái bằng chứng rằng là các bạn đã có liên quan đến những cái công tác vào những cái chương trình truyền thông, ví dụ giống như trong cái thời gian các bạn đi học ở trung học mà có cái dịp làm ở trong những cái đài phát thanh và những cái cơ hội để mà mình làm những người mà phát biểu về những cái trong những cái club như vậy, thì nó có thể nó tăng lên, nhưng mà thật ra người ta không chú trọng cái đó nhiều. Cái chuyện quan trọng nhất là các bạn phải có kiến thức vững chắc, kỹ năng toàn diện và kinh nghiệm sâu rộng trong hai cái mảng chính là cái vấn đề thuyết phục quảng cáo và quan hệ công chúng. Nếu các bạn khi mà viết cái bài luận văn để mà xin được nhận vào, thì các bạn nên chú trọng vào hai cái kỹ năng đó, và phải được chứng minh qua những cái sự công tác của mình trong những cái cơ quan trong quá khứ. Thật ra nếu mà các bạn muốn học thẳng vào mà không có những cái đó thì cũng được, tùy theo cái điểm trung bình của bạn có cao hay không, và cái điểm anh Văn có được để đi du học hay không.
Dạ.
Thì tôi nghĩ rằng là không có cái gì mà đặc biệt cho cái này hết.
Vâng.
Nếu có những cái yếu tố khác thì nó chỉ giúp đỡ hơn mà thôi.
Vâng, hồi nãy giáo sư có nhắc tới bài thi SAT đó, thì nếu có cái đó cũng là một điểm cộng.
Vâng, nhiều trường đại học ở Hoa Kỳ họ đã bỏ những cái cho chương trình SAT rồi, không còn là một cái điều kiện nữa. Nhưng những đại học này họ chú tâm vào cái điểm trung bình trong trung học nhiều hơn.
Dạ, vâng.
Cái SAT bây giờ nó không còn là một cái điều kiện cho một một số đại học ở Hoa Kỳ.
Dạ, nhưng mà khi mà mình đưa bảng điểm đó, những cái thành tích học tập của mình đó, thì người ta xét mà người ta duyệt đó, thì cũng nhìn xem là mình giỏi tiếng Anh tới cỡ nào,
vâng,
tính toán của mình ra sao, thì cái học lực nói chung như anh giáo sư có đề cập đó, đó là cái gọi là yếu tố chính để mà đánh giá xét nhận vào trường,
vâng,
chứ không có bài thi vào gọi là nhận
không
vào.
Bài thi vào chương trình truyền thông.
Vâng.
Nếu các bạn được trải qua kỳ thi SAT mà điểm tốt thì cái đó là đạt được điều kiện. Nhưng mà quan trọng hơn đó là cái điểm trung bình trong cái thời gian đi học ở trung học và những lời giới thiệu của các thầy mình đã học với.
Một lần nữa cảm ơn giáo sư rất là nhiều vì thời gian dành cho chương trình hôm nay.
Vâng, cảm ơn cô và thân chào các bạn.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Vào ngày 8 tháng 6, hầu hết các quốc gia trên thế giới đều kỷ niệm Ngày Đại Dương Thế Giới Liên Hiệp Quốc. Ý nghĩa của ngày này là để nhắc nhở mọi người biết tầm quan trọng của đại dương đối với tất cả sinh vật trên trái đất. Năm nay, chủ đề là ngăn ngừa ô nhiễm plastic và khuyến khích tìm các giải pháp cho một đại dương lành mạnh. Các đại dương trên thế giới bao phủ gần 3/4 bề mặt trái đất và chứa 97% lượng nước trên hành tinh của chúng ta. Đại dương sản xuất hơn một nửa khí oxy cho chúng ta, giúp điều hòa khí hậu, hấp thụ khí carbon dioxide và hỗ trợ cho đời sống dồi dào trên hành tinh của chúng ta. Gần một nửa tất cả các chủng loài trên trái đất tùy thuộc vào các đại dương để sống còn, và đối với nhiều chủng loài còn lại, trong đó có con người, đại dương cải thiện chất lượng cuộc sống. Các đại dương cũng tuyệt đối cần thiết cho kinh tế thế giới vì đại dương quan trọng đối với giao thông vận tải và giải trí. Và hơn 95% thế giới dưới biển vẫn chưa được thăm dò, và gần như chắc chắn là biển sâu có thể là nơi chứa đựng các phương thuốc chữa bệnh, giải pháp cho nhiều vấn đề. Và khoảng 40% đại dương trên thế giới bị ảnh hưởng nặng nề bởi các hoạt động của con người, đưa đến kết quả là đánh bắt quá mức và môi trường sống bờ biển bị mất. Điều cần quan tâm đặc biệt là rác thải plastic, một số do tàu thuyền trên các sông hồ, các biển thải xuống và cuối cùng trôi ra đại dương. Còn khoảng 8 triệu mét khối rác thải plastic từ đất liền trôi ra biển mỗi năm. Một khi có mặt tại các đại dương, plastic bắt đầu vỡ ra cho đến khi biến thành những mảnh vụn, được gọi là microplastic. Plastic là mối đe dọa nghiêm trọng và chúng biến chất rất chậm, vướng vào các sinh vật biển, hủy hoại môi trường sống như các vỉa san hô và bị các sinh vật biển ăn. Các nhà nghiên cứu đã thu thập tài liệu về ảnh hưởng của plastic đối với 650 chủng loại sinh vật biển khác nhau, trong đó có rùa biển, hải cẩu, cá voi, cá heo chuột và các loài chim biển và cá. Nhưng ngày đại dương thế giới, chúng ta phải nhớ rằng sự lành mạnh và an toàn của đại dương chúng ta là trách nhiệm chung của chúng ta mà chúng ta không thể làm ngơ. Chỉ có giữ gìn tốt, chúng ta mới có thể bảo vệ sự lành mạnh của các đại dương và đảm bảo các đại dương tiếp tục đáp ứng những nhu cầu của các thế hệ tương lai.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Sáu, ngày 8 tháng 6 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình 10 giờ tối nay của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.